Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 80 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, ngay sau thành công của cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập chính phủ lâm thời, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử đó, ngành văn hóa chính thức ra đời, khẳng định vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước, in đậm dấu ấn trong từng giai đoạn lịch sử dân tộc. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về lịch sử phát triển của ngành văn hóa. Trang tin sẽ phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa, coi đây là ngọn lửa soi đường, dẫn lối cho dân tộc đi đến thắng lợi. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 1946, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh số phận dân ta là ở trong tay dân ta, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn có quan điểm nhất quán về vị trí, vai trò hết sức quan trọng của lĩnh vực văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời, lần đầu tiên Đảng nêu cương lĩnh, văn hóa, nội dung, tính chất, tổ chức, định hướng phát triển của một cuộc cách mạng văn hóa chỉ có thể gắn với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và tương lai của nền văn hóa ấy sau khi cách mạng đã thành công. Đề cương nhấn mạnh 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa. Những luận điểm của đề cương này đã được soi tỏ và được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát hóa thành chân lý có giá trị vô cùng sâu sắc. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện cho phong trào văn hóa toàn quốc thời bấy giờ. Người cho rằng nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Người nhấn mạnh, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Sau này, tiếp tục suy ngẫm về văn hóa, người cho rằng văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Giá trị to lớn từ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cũng như những giá trị của hội nghị đã thực sự soi đường quốc dân đi. Trong mỗi bước ngoặt của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng phát huy vai trò của văn hóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược trước đây, Đảng ta đã tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân để khơi dậy khát vọng không có gì quý hơn độc lập tự do theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp là tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Tinh thần đó, khát vọng đó đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức để giành được những chiến thắng mang tầm thời đại. Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng có nhiều nghị quyết về văn hóa văn nghệ. Nổi bật là Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, và Nghị quyết 33 khóa 11 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phát huy nguồn sức mạnh vô tận của văn hóa, lần đầu tiên khái niệm sức mạnh mềm của văn hóa được nêu trong văn kiện của Đảng tại Đại hội 13. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. qua hàng ngàn năm lịch sử, lòng yêu nước, yêu hòa bình, đoàn kết nhân ái, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến đã dìu dắt cả dân tộc, rũ bùn đứng dậy sáng loà, đưa đất nước vượt qua bao gian nan thử thách và tiếp tục tạo thành căn cước văn hóa của quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
Trong sắc thu tháng 8 lịch sử, hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi của triệu triệu người con đất Việt hướng về kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được đón nhận thêm niềm vui, niềm tự hào khi ngành văn hóa cũng tròn 80 mùa thu cách mạng 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2025. Ngành văn hóa luôn nỗ lực, quyết tâm thực thi nhiệm vụ, giữ vững vị trí và sứ mệnh thiêng liêng, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. 8 thập kỷ đã qua, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt, hiệu quả của nhà nước, ngành văn hóa Việt Nam đã hòa nhịp vào cuộc trường chinh bách chiến, bách thắng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ngay từ buổi đầu cách mạng còn trong gian khó, khi non sông chưa giành được độc lập, Đảng ta đã xác định vị trí đặc biệt của văn hóa và đặt văn hóa ở vị trí trọng yếu trong chiến lược đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ba nguyên tắc nền tảng của văn hóa Việt Nam được Đảng ta xác định là dân tộc, khoa học, đại chúng, phù hợp với quy luật thực tiễn của cách mạng nước ta và vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự cho tới ngày nay. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa đã trở thành một vũ khí tư tưởng quan trọng, góp phần hiệu triệu, quy tụ sức mạnh toàn dân để làm nên thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. Không khí hào hùng của những năm tháng đó còn ngân vang mãi trong những khúc nhạc như Tiến quân ca của Văn Cao, Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi hay 19 tháng 8 của Xuân Oanh. Sau ngày độc lập, công tác tuyên truyền, cổ động trở thành động lực để tái thiết đất nước, bài trừ nạn mù chữ, nâng cao dân trí. Hòa nhịp với dòng thác cách mạng, nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo chiến sĩ đã lên đường mang theo khí thế hào sảng, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Những phong trào như Tiếng hát át tiếng bom, những trang viết, vần thơ, khúc nhạc ra đời từ thực tiễn đã khơi dậy tinh thần chiến đấu, góp phần đưa dân tộc đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không ít văn nghệ sĩ, nhà báo, đạo diễn, quay phim đã hy sinh nơi chiến trường, để lại những tác phẩm, thước phim, trang viết vô giá. Máu của họ đã hòa vào lịch sử, làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc và ngành văn hóa Việt Nam. Sau ngày độc lập, 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam bước vào thời kỳ phục hồi và tái thiết với muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, văn hóa tiếp tục khẳng định vị trí là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh, củng cố khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng kiến thiết một đất nước hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Ngày nay, khi dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và vươn mình mạnh mẽ, ngành văn hóa đang tăng tốc chuyển đổi số bằng chiến lược quảng bá hình ảnh đất nước trên các nền tảng số, số hóa di sản, xây dựng bảo tàng ảo, ứng dụng công nghệ thực tế vào trong trình diễn nghệ thuật. Sự thích ứng sáng tạo này giúp di sản Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu đến năm 2030, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 7% GDP. Đây thực sự là khát vọng lớn, cần sự chung tay của toàn dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp sáng tạo. Nếu hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần dân tộc và tính đại chúng, văn hóa sẽ tiếp tục là động lực tinh thần, là sức mạnh nội sinh để đất nước tiến bước vững vàng trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và cất cánh. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nếu biết phát huy sức mạnh của văn hóa, gắn văn hóa với phát triển, Việt Nam sẽ sớm có được vị thế xứng tầm trên bản đồ thế giới.
Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử, ngành văn hóa xã hội xã Nam Phù đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền cổ động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đồng thời chọn lọc tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã nhà. Phòng Văn hóa xã hội xã Nam Phù là đơn vị tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân xã các lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế. Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, mặc dù khối lượng công việc lớn, đa ngành, nhưng Phòng Văn hóa xã hội xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mỗi cán bộ, công chức luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, làm việc khoa học, đảm bảo các công việc được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị liên quan, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tại địa phương, đặc biệt thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, đánh giá tiềm năng du lịch của địa phương, phối hợp triển khai tốt công tác tuyển sinh năm học mới trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em, học sinh được đến trường, nắm số liệu tình hình chung của các lĩnh vực y tế, dân số, các nhiệm vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bước vào giai đoạn mới, ngành văn hóa, xã hội xã Nam Phù sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, lấy con người làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa sâu rộng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm công tác an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tự hào nhìn lại chặng đường đã qua với biết bao nỗ lực, sáng tạo và cống hiến. Một chặng đường mới đang rộng mở, mùa thu mới mang theo niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn lên, thôi thúc những người làm công tác văn hóa trên cả nước nói chung và những người làm công tác văn hóa, xã hội xã Nam Phù hơn lúc nào hết cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin đổi mới tư duy và hành động quyết liệt để đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những thành tựu mới, dấu ấn mới.
Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giờ khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng. Tạ ơn những người gìn giữ đất non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới. Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giờ khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng. Trường Sa Hoàng Sa là của chúng ta, không thể nào đánh đổi. Trẻ Việt Nam lòng đầy khát khao vươn vai cùng thế giới, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong
bài viết nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình,
mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Sáng ngày 27 tháng 8, Đảng ủy xã Nam Phù đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên ưu tú, kiên trung, những người đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. 80 năm trôi qua, nhưng khí thế hào hùng, niềm tin sắt son và sự lãnh đạo của Đảng vẫn còn nguyên giá trị, truyền cảm hứng cho mỗi người hôm nay. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Đảng ủy và đại diện các chi bộ trực thuộc. Đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ xã Nam Phù có 42 đảng viên được nhận huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ba đồng chí được truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ba đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, lễ trao huy hiệu Đảng hôm nay được tổ chức vào dịp thủ đô và cả nước đang vui mừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, một mốc son chói lọi, biểu tượng cho thắng lợi vĩ đại của trí tuệ, ý chí và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ của các đồng chí đảng viên. Dù trong bất cứ vai trò hoàn cảnh nào, các bác, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tổ chức giao phó, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều bác tuổi đã cao, song vẫn luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tin tưởng và mong muốn với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, cùng với cả nước và thủ đô, xã Nam Phù đã triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Với khối lượng công việc lớn, áp lực cao, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thành phố, sự đoàn kết quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ xã Nam Phù đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên. Chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tốt vai trò, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Những kết quả nổi bật đó đã tạo nên nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phù vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững.
Trận mưa lớn diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki với lượng mưa trên 150mm khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học trên địa bàn xã Nam Phù bị ngập. Nhiều đoạn nước tràn vào nhà dân sinh sống ven đường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhiều phương tiện giao thông cũng bị chết máy dọc đường. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự xã, qua kiểm tra, nắm bắt địa bàn xảy ra tình trạng ngập cục bộ, tiêu thoát chậm tại một số điểm, trước cổng phụ doanh trại đặc công và một số ngõ xóm, có điểm ngập từ 30 đến 50cm trước và sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Diện tích sản xuất rau thôn Đại Lan bị ngập, chưa ghi nhận cây gãy đổ. Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì, đơn vị thoát nước số 7, vận hành hết công suất các trạm bơm, đảm bảo việc tiêu thoát, mở các cống thoát, khơi thông các hố ga, đảm bảo khơi thông dòng chảy, nhằm sớm hạ mực nước, đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng bão Kajiki, trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dù Hà Nội không nằm trong tâm bão, song hoàn lưu thời tiết cực đoan đã tạo ra những cơn mưa kéo dài và dữ dội. Lượng nước lớn dồn xuống trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước quá tải, dẫn đến tình trạng ngập lụt khó tránh khỏi. Trong ngày và đêm 26 tháng 8, thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa ở khu vực trung tâm và phía Bắc phổ biến 50 đến 100mm, phía Tây và Nam 40 đến 150mm. Ngoài ra, dông kèm gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại công trình và gây mất an toàn. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự xã thường xuyên nắm địa bàn, kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông, khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân khi có sự cố để khắc phục kịp thời. Bảo vệ công trình hạ tầng, nhất là cầu, cống, các tuyến đường. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, hệ thống loa cơ sở để nhân dân nắm được tình hình mưa và các khu vực ngập úng do ảnh hưởng bão. Để đảm bảo an toàn, người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết và có phương án di chuyển phù hợp. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại của đất nước. Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và vui mừng chào đón nhân dân khắp mọi miền đất nước, bạn bè quốc tế đến chung vui ngày đại lễ. Để nhân dân và du khách tham gia các hoạt động kỷ niệm được an toàn, ban tổ chức xin gửi đến quý vị một số hướng dẫn, khuyến nghị về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự như sau. 1. Chủ động tìm hiểu các phương án phân luồng giao thông, các tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để có lộ trình di chuyển phù hợp. Đi đúng làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi ngược chiều, không dừng, đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đã uống rượu, bia thì không lái xe. Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông và góp phần bảo vệ môi trường. 2. Chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự công cộng, tuyệt đối không có hành vi gây rối trật tự, cãi vã, xô xát. Giữ thái độ văn minh, lịch sự, quan tâm đến các đối tượng ưu tiên và người yếu thế khi xếp hàng và tham gia các hoạt động chung. 3. Khi tham gia các sự kiện, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, cần tuân thủ tuyệt đối các quy định và sự hướng dẫn của ban tổ chức để đảm bảo an ninh, an toàn, dù ở Hà Nội hay bất cứ đâu trên mọi miền đất nước. Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 sẽ luôn kết nối tất cả chúng ta. Quý vị có thể nắm bắt thông tin đầy đủ, nhanh chóng về các hoạt động kỷ niệm và cảm nhận không khí lễ diễu binh, diễu hành thông qua truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động A80 Tự hào Việt Nam.
Phòng tránh tai nạn thương tích trong mùa mưa bão. Mùa mưa bão thường kéo theo nhiều rủi ro và tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Để chủ động phòng tránh tai nạn thương tích trong mùa mưa bão, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh sau. chủ động phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn nơi ở. Kiểm tra, gia cố mái nhà, cửa sổ, cột điện, cây cối quanh nhà để tránh đổ ngã. Không ở lại trong nhà tạm, nhà gần sông suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Dọn dẹp vật dụng sắc nhọn, dễ đổ vỡ, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão. Không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đứng dưới nước. Cắt cầu dao, áp tô mát khi có dấu hiệu rò rỉ điện hoặc mưa lớn, ngập lụt. Tránh xa cột điện, dây điện đứt, nhất là khi trời mưa hoặc sau mưa bão. Phòng tránh đuối nước cho trẻ em và người già. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, kênh rạch khi mưa gió. Luôn có người lớn giám sát trẻ nhỏ, nhất là trong và sau khi mưa bão. Thận trọng khi đi lại ngoài đường, hạn chế ra đường trong mưa to, gió lớn, nhất là qua cầu, sông suối, đoạn đường ngập nước. Đội mũ bảo hiểm đúng cách, mặc áo mưa gọn gàng, không che khuất tầm nhìn. Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết, đèn pin, nến, pin dự phòng, nước sạch, thuốc men, lương thực khô. Số điện thoại của chính quyền địa phương, trạm y tế, cứu hộ, cứu nạn. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, cùng nhau chủ động phòng tránh tai nạn thương tích trong mùa mưa bão để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình.
Kính thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, phần tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý thính giả những cách nhận biết thịt lợn bị bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã bùng phát trên diện rộng. Đến ngày 1 tháng 8, dịch đã bùng phát tại 33 trên 34 tỉnh, thành phố với tổng cộng 972 ổ dịch ở 718 xã, phường, khiến hơn 100.000 con lợn mắc bệnh, chết hoặc bị tiêu hủy. Hiện vẫn còn hơn 540 xã, phường thuộc 30 trên 34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kể từ khi dịch bùng phát. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, tính đến ngày 3 tháng 8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 23 xã, 155 thôn trên địa bàn thành phố với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.592 con, trong đó lợn nái được giống 728 con, lợn thương phẩm 9.753 con, tổng khối lượng tiêu hủy 659.969 kg. Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm 2025 được ghi nhận ngày 16 tháng 6 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thượng Phúc. Đến ngày 19 tháng 7, ổ dịch này đã qua 21 ngày, không phát sinh lợn ốm, chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội phải tiêu hủy trên 500 con lợn, gây áp lực đến công tác xử lý, hỗ trợ thiệt hại, cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời. Vốn là loại thực phẩm phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình. Thế nhưng thời gian gần đây, thịt lợn không còn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn do lo ngại trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và liên cầu lợn. Để chấn an người tiêu dùng, Bộ Y tế thông tin thịt lợn bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi có những dấu hiệu nhận biết đặc trưng, người tiêu dùng bằng mắt thường có thể phân biệt được thịt không bị nhiễm dịch. Cụ thể, lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi có các nốt xuất huyết nằm dưới da, trên vành tai, trông giống như vết muỗi đốt. Bốn chân, bụng, ngực của lợn có màu tím xanh. Khi mổ ra, có dịch lẫn máu ở bụng và khoang ngực. Toàn bộ nội tạng, cơ thể đều xuất huyết, lá lách phình to, hạch bạch huyết lớn, phổi không bị xẹp, khí quản dính máu, chứa nhiều bọt, thận xuất huyết, niêm mạc dạ dày loét, ruột tắc và chứa máu. Ngược lại, thịt heo ngon và an toàn thường có màu đỏ hồng hoặc đỏ sẫm, phần mỡ trắng, chắc, không chảy nước và không có mùi lạ. Khi chạm tay vào thịt, khô ráo, có độ đàn hồi tốt và không để lại dấu vết. Khi nấu chín, nước thịt trong, có lớp váng mỡ nổi rõ trên bề mặt và mùi thơm đặc trưng. Trong quá trình chế biến, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay sạch sẽ, sử dụng dao và thớt riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo. Không nên ăn các món từ thịt heo sống hoặc tái như tiết canh, nem chua, gỏi thịt. Trong trường hợp đã lỡ ăn phải thịt heo không rõ nguồn gốc hoặc nghi nhiễm bệnh, người dân cần theo dõi sức khỏe sát sao. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không giết mổ, không mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, không ăn thực phẩm sống, nấu chín kỹ thực phẩm trước khi ăn. các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu thụ thịt lợn bị nhiễm bệnh trên thị trường, tiêu hủy những sản phẩm có dấu hiệu bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Người tiêu dùng chỉ mua thịt heo ở các cơ sở như siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng phân phối chính thức và các sạp thịt chợ truyền thống, bởi vì thịt heo ở các cơ sở này đều có thể truy xuất nguồn gốc. Nếu phát hiện thịt heo có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ chất lượng, hãy báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung, chỉ đạo sản xuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.